quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Tiểu bang Victoria ghi nhận 108 ca nhiễm coronavirus mới trong ngày, thêm 2 mã vùng bị phong tỏa. Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 11 triệu và Hoa Kỳ, Việt Nam và Philippines phản đối cuộc tập trận 5 ngày trên Biển Đông của Trung Quốc. Thưa quý thính giả, theo tin mới nhận được trong chiều hôm nay, thì tiểu bang Victoria đã ghi nhận 108 ca nhiễm coronavirus mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên tới 2.469 người, và hiện còn khoảng 509 ca bệnh chưa hồi phục hoàn toàn. 25 bệnh nhân hiện đang được điều trị trong bệnh viện và 3 người ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Số lượng ca dương tính cao được xác nhận tại hai mã vùng đã khiến các vùng này bị đưa vào phong tỏa. Theo đó, mã vùng 3031 bao gồm Flemington và Kensington và 3051 là North Melbourne sẽ bắt đầu đi vào phong tỏa từ nửa đêm nay. Các cơ sở kinh doanh trong các ngoại ô này cũng sẽ được nhận hỗ trợ giống như 10 mã vùng phong tỏa trước đó. 9 khu nhà ở xã hội tại Melbourne cũng sẽ phải phong tỏa hoàn toàn trong ít nhất 5 ngày. Các cử tri tại khu vực Eden Monaro đã đi bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Cuộc đua giữa 14 ứng cử viên được dự kiến là sẽ tập trung vào hai đại diện từ Đảng Lao động và Đảng Tự do. Khu vực cử tri này đã trải qua hạn hán, cháy rừng và thoái hóa kinh tế do coronavirus trong những tháng vừa qua. Cuộc bầu cử bổ sung tại đây được cho là thước đo đánh giá thái độ của người dân đối với hành động của Thủ tướng Scott Morrison trong việc đối phó với COVID-19, cũng như mức tín nhiệm đối với ông Anthony Albanese trong vai trò là lãnh đạo đối lập. Phó Thủ tướng Michael McCormack tin rằng cuộc bầu cử bổ sung này sẽ cho một kết quả sát sao. Ứng cử viên từ Đảng Lao động bà Christine McBain nói rằng đây là cơ hội để cử tri gửi thông điệp đến chính phủ.
Today is a chance to send the government a message that 6 months on from bushfire, we shouldn't still be waiting.
Bà McBain nói, ngày hôm nay là một cơ hội để gửi đến chính phủ một thông điệp rằng 6 tháng kể từ đợt cháy rừng, chúng ta không nên tiếp tục chờ đợi sự hỗ trợ. Hôm nay là một cơ hội để gửi thông điệp rằng các doanh nghiệp cần sự giúp đỡ và họ cần một kế hoạch cho tương lai. Chúng ta không thể đợi đến tháng 9 để biết được tương lai của JobKeeper. Hôm nay là cơ hội để chúng ta lên tiếng rằng vùng nông thôn của chúng ta đáng được quan tâm và chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, ứng cử viên tự do bà Fiona Cotvoyce nói rằng sự linh động là điều cần thiết lúc này.
What's been happening is as the economy has been improving, different parts have been improving at different rates. So there's been specific.
Bà Cotvoyce nói, điều đã và đang xảy ra đó là trong khi kinh tế đang tiến triển dần, các vùng khác nhau đã hồi phục ở các tốc độ khác nhau. Cho tới nay đã có các gói hỗ trợ cụ thể để hướng đến những khu vực tiến triển chậm hơn. Và điều quan trọng là chúng ta có một sự ứng phó linh động, rà soát lại để xem chúng ta cần đi theo hướng nào. Thế nhưng, đó là một ứng phó linh động bởi vì không ai trong chúng ta biết được điều gì sẽ xảy ra trong 2 tuần hay là 1 tháng tới. Bộ Y tế tiểu bang New South Wales đã thêm số lượng 189 ca bệnh từ con tàu du lịch Ruby Princess vào trong danh sách thống kê. Trước đó, các ca nhiễm bệnh trên con tàu này không được tính vào số lượng của Úc bởi vì nó xảy ra ở nước ngoài. Thế nhưng Bộ Y tế New South Wales ngày hôm nay vừa xác nhận lại, nói rằng các con số đó đã được thêm vào danh sách, nâng tổng số ca COVID-19 tại Úc lên tới 8.255 ca. Trong khi đó, giới chức y tế tiểu bang đã xác nhận 6 ca nhiễm COVID mới trong ngày hôm qua, trong đó 5 trường hợp là những người trở về từ ngoại quốc đang được kiểm dịch trong khách sạn. Ca nhiễm thứ 6 là một sinh viên 18 tuổi từ trường Greenport Christian College ở Central Coast. Thông tin từ Bộ Y tế New South Wales cho biết ca bệnh này đã được xác định trong quá khứ và hiện tại không còn nguy cơ lây nhiễm. Hơn 100 người Úc đã đặt chân xuống Adelaide trong ngày hôm nay, trở về trên chuyến bay từ Kuala Lumpur. Đây là một phần trong các nỗ lực đưa người dân hồi hương của chính phủ liên bang. Toàn bộ 120 người này sẽ tới cách ly kiểm dịch tại khách sạn Playford ở Adelaide CBD. Tại đây họ cũng sẽ được làm xét nghiệm đối với COVID-19. Các nhân viên y tế Nam Úc đã giám sát quá trình nhập cảnh của các hành khách này để đảm bảo tất cả có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. họ sẽ trở về các tiểu bang cư trú của mình sau 2 tuần cách ly bắt buộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà lãnh đạo trong cộng đồng người thổ dân Úc được trao một ghế trong bàn hội đàm để bàn thảo về các sự thay đổi trong các mục tiêu thu hẹp khoảng cách, hay còn gọi là Closing the Gap. Theo sau cuộc họp vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7 với các lãnh đạo thổ dân và các chính phủ tiểu bang và liên bang, 7 mục tiêu về thu hẹp khoảng cách đã được mở rộng thêm thành tổng cộng 16 mục tiêu. Các mục tiêu này bao gồm các vấn đề về giáo dục, việc làm, sức khỏe, công lý, an toàn, nhà ở, đất đai, nguồn nước, cũng như các ngôn ngữ của người thổ dân. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thế giới lại đánh dấu một mốc mới trong số lượng ca lây nhiễm coronavirus, với hơn 11 triệu ca nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên toàn cầu. Số lượng người bị nhiễm virus này trong vòng 7 tháng qua đã cao hơn gấp đôi số lượng người bị cảm cúm nặng mỗi năm. Số ca tử vong cũng đã vượt quá nửa triệu người, gần sấp xỉ số ca tử vong do cúm mùa được báo cáo hàng năm. Hoa Kỳ cũng đã đặt ra mức kỷ lục toàn cầu mới trong hôm qua, ghi nhận hơn 53.000 ca nhiễm bệnh mới chỉ trong một ngày. Tại Hồng Kông, một người đàn ông giơ bảng hiệu có ghi trả tự do cho Hồng Kông đã trở thành người đầu tiên bị buộc tội dưới bộ luật an ninh mới tại lãnh thổ này. Cảnh sát cho biết người đàn ông 23 tuổi đã đi vào khu vực của một số văn phòng chính phủ trong một cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Tư mùng 1 tháng 7. Người này đã bị buộc tội với tội danh kích động ly khai và khủng bố, theo bộ luật mới mà Trung Quốc áp đặt. Trong khi đó, nhà hoạt động dân chủ Nathan Law cũng đã rời khỏi Hồng Kông. Nathan Law nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục kêu gọi đấu tranh cho sự độc lập của lãnh thổ này, mặc dù lo sợ cho sự an toàn của chính mình.
I have always been very worried about the personal safety, and I think it will apply.
Tôi đã luôn lo lắng về sự an toàn của cá nhân và tôi nghĩ nó xảy ra đối với bất cứ ai được biết đến trên thế giới, bởi vì luật an ninh quốc gia về cơ bản là được thiết kế để loại bỏ các hoạt động đấu tranh có yếu tố nước ngoài, điều mà khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa. Và do đó tôi nghĩ là chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Và liên quan đến Việt Nam, theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 7 đã phát đi một thông cáo báo chí liên quan đến vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Thông cáo này nêu rõ mối quan ngại về cuộc tập trận kéo dài từ ngày 1 cho đến ngày 5 tháng 7 mà Trung Quốc tiến hành tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng hành động của Trung Quốc đi ngược lại nỗ lực giảm căng thẳng và duy trì ổn định, gây bất ổn thêm nữa tình hình ở Biển Đông. Hoạt động tập trận như trên cũng vi phạm cam kết của Trung Quốc về tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, gọi tắt là DOC. Cũng vào ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Nội đã giao thiệp và trao công hàm phản đối Trung Quốc về việc tiến hành tập trận 5 ngày tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vào ngày 2 tháng 7 cũng lên tiếng cho rằng cuộc tập trận mà Trung Quốc tiến hành tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có tính chất khiêu khích cao, vô cùng đáng quan ngại và Manila hiện đang theo dõi trong cảnh báo. Truyền thông Việt Nam đưa tin, trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 7, 350 công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand đã được đưa về nước trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau bệnh tật, lao động hết hạn hợp đồng không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Được biết, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và đưa về cách ly tập trung. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật mùng 5 tháng 7. Perth có mưa, có thể có dông, 11-21 độ. Adelaide có một vài cơn mưa, 8-15. Melbourne có mưa rải rác trong ngày, 9-13. Hobart có thể có mưa, 7-13. Canberra hầu như có nắng, 0-12 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle, trời nắng đẹp. Wollongong 10-17 độ, Sydney 8-18, Newcastle 6-18. Brisbane trời nắng đẹp 7-21 độ, Cairns có mây rải rác 19-26 và Darwin trời nắng cả ngày 21-31. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu loan các tin chính. Tiểu bang Victoria ghi nhận 108 ca nhiễm coronavirus mới trong ngày, thêm 2 mã vùng bị phong tỏa. Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc hơn 11 triệu, Hoa Kỳ ghi nhận số lượng kỷ lục các ca nhiễm mới. Và Việt Nam, Hoa Kỳ và Philippines phản đối cuộc tập trận 5 ngày trên Biển Đông của Trung Quốc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.